Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ tiểu thừa để gán vào những lời dạy thực sự khuyên thủy của Đức Phật, và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm. Mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Nhớ đến đây, tôi vô tình nhìn bộ kinh thiên thủy Pali Việt đối chiếu để trên tủ sách. Đầu tiên, bắt đầu tôi nghiên cứu lại bộ kinh sách này, sống và tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật giới định tuệ, theo lộ trình Tam Vô Lậu học, sống đúng giới hạnh, lấy giới luật phòng hộ sáu căn, đời sống thiểu dục, ít muốn, ít đủ, luôn theo pháp định tư cụ, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nhờ đó kết quả tâm hồn thanh thản an lạc, tâm thường quay vô, không phóng dật, biết rõ những hoạt động trong nội thân tâm, luôn không để ý sáu trần, nên thấy rõ thân tâm có một cuộc sống giải thoát an lạc vô sự. Càng giữ gìn giới luật, càng tu tập tứ chánh cần, thì kết quả thân tâm giải thoát rất rõ ràng và cụ thể. Càng tu lại càng tham thức, tự tâm siêng năng và tinh tấn không cần cố gắng. Nhờ sự nghiên cứu và tu tập này, tôi rất am tường thông hiểu kinh sách thiên thủy và có kinh nghiệm. Vì vừa nghiên cứu lý thuyết, vừa thực hành lời dạy của Đức Phật, nên từng bài kinh, từng câu, từng chữ trong tạng kinh Pali này, riêng về phần kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, tôi đã bỏ công tu tập 9 năm trời, nên những trạng thái ức chế tâm tu tập các pháp hành của Thiền Đông Độ và Đại Thừa tôi đều biết rất rõ. Vì vậy, khi được hỏi điều gì đến những trạng thái định có liên quan đến Phật giáo, dù ở bộ kinh nào, Đại Thừa, Thiền Tâm và Thiền Thể, tùy cơ đối đáp để làm sáng tỏ lại Phật giáo. Còn nếu không có ai hỏi thì thôi, đối với tôi, ai tu sao cũng được. Có giải thoát hay không giải thoát là quý vị nhờ và chịu lấy. Chuyện Phật Pháp không phải chuyện riêng của tôi, mà của chung, của mọi người. Tôi trả lời đây vì duyên của quý vị hỏi, chứ không phải tự tôi đặt ra câu hỏi để trả lời, nhằm có mục đích chống bán ngoại đạo Đại Thừa và Thiền Tông. Mặc dù tôi biết Đại Thừa đã truyền vào đất nước Việt Nam đầu thế kỷ thứ 3, cuối thế kỷ thứ 2 và Thiền Tông truyền vào thế kỷ thứ 5, thành một truyền thống dân tộc của đất nước này. Muốn xóa nó không phải là một việc dễ làm, nhưng tôi nghĩ đến số phận của những người tu như tôi, nên tôi nói, ai có tin thì tin, không tin thì thôi. Tu hành có được thì quý vị nhờ, không được thì quý vị chịu. Giải thoát của quý vị đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi trả lời vì sự bắt buộc ở câu hỏi của quý vị. Nếu không trả lời, tôi phụ lòng quý vị. Mà trả lời cho quý vị thì phải nói thẳng, nói đúng, nói cái sai, không đúng của Đạo Phật. Nói cái sai tu hành sanh bệnh tật điên khùng, nói cái sai để quý vị không bị lừa đảo bởi những pháp môn mê tín phi đạo đức, lường gạt để làm tiền, làm danh, kinh doanh tôn giáo. Do nói cái sai để quý vị không uổng phí một đời tu hành, thì quý vị lại cho rằng tôi bài bác các tổ sư chống trái kinh sách Đại Thừa. Thưa quý vị, tôi chống trái để làm gì, khi tôi cũng là một nạn nhân của các pháp môn này? Tôi nói ra gì quý vị, quý vị có hiểu thấu chăng? Tôi là chiếc xe đã lọt hố, muốn cho các xe sau đừng lọt hố nữa, nên cảm thông những câu hỏi của quý vị mà tôi trả lời. Biết như thế nào? Tôi nói như thế nấy, đúng sai quý vị còn suy ngẫm. Khi tôi trả lời, chỉ mong quý vị suy ngẫm kỹ lời tôi nói và lời kinh Nguyên Thủy dạy có tương ưng, có phù hợp, có đúng nghĩa hay không. Đúng thì quý vị tin tôi, bằng không đúng thì quý vị đừng tin và cũng đừng cười chê, vì tôi cũng chỉ là con người như quý vị. Tôi cũng là một con người phàm phu như quý vị. Nhờ sống đúng giới hạnh và giới đức, tu tập đúng các pháp Phật đã dạy, từ đó tôi sống đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Hằng tu tập tỉnh thức trong mọi quay nghi tế hạnh, cả niệm hơi thở tôi đều hướng tâm ly tham sân si và ái dục. Nhờ thế tôi thấy được tâm mình giải thoát, đó cũng là mãn nguyện lắm rồi. Vì đã không làm khổ mình khổ người, tôi thấy rất rõ là tâm tôi đã ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là tôi đã làm chủ được cuộc sống của tôi. Làm chủ cuộc sống tức là làm chủ được sanh. Như trong kinh Phật đã dạy, sanh là một trong bốn cái khổ của kiếp người. Tôi trở về pháp môn Nguyên Thủy, tu tập chỉ trong vòng 6 tháng, làm chủ được tâm, không còn thấy các pháp như mộng, như quyển, sáo trần, như hoa đốm giữa hư không. Nhờ tu tập có kinh nghiệm và nghiên cứu toàn bộ kinh Nguyên Thủy, nên lập trường trả lời của chúng tôi đều dựa vào đó dựng lại Phật giáo. Trong lúc giáo pháp của Phật đã bị dìm mất, ít có người được biết đến. Vì vậy chúng tôi trả lời quý vị không ngoài lời Phật dạy. Tin hay không tin đó là quyền của quý vị. Tôi thì nói thẳng, nói thật mà thôi, chứ không có tâm bị bán ai hết. Xin thưa quý vị, chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng vì bị hỏi, chúng tôi phải nói toạc móng heo để cho một số người không bị tà giáo ngoại đạo lừa đảo. Và những người đang tu hành không lầm lạc pháp môn của ngoại đạo, tu dở chết dở sống, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Giống như tôi tu hành năm 1980, tôi cảm thông với những người tu sĩ ấy có nhiệt tâm quyết tìm đường giải thoát trong đạo Phật. Chúng tôi chỉ ước mong những câu trả lời của chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những gì của đạo Phật đang bị che mờ bởi giáo pháp của Bà La Môn. Với tham ý của chúng tôi không muốn chống trái ai hết. Ai có duyên tu pháp nào cũng được, nhưng có tu được giải thoát thì dạy người. Bằng tu chưa có kết quả thì đừng dùng lý thuyết suông lừa đảo gạt người, gây mê tín dị đoan, khiến cho mọi người khổ sở, phí hết kiếp người. Và cũng đừng vì quyền lợi ích kỷ nhỏ mọn mà gán cho các pháp môn đó là của Phật giáo. Thì tôi rất đau lòng, vì Phật giáo không có các pháp môn tưởng đó, mê tín trừu tượng mơ hồ. Một lần chúng tôi phải nói thẳng để cho người đời sau đừng lầm lạc đáng thương. Chúng tôi tu hành theo Phật giáo đã bị lầm lạc pháp môn của ngoại đạo, nhiều khi chúng tôi muốn chết hơn là sống. Vì sống làm gì? Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Sống bằng ba tấc lưỡi, gạt người, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, vợ con, bỏ cả thân bằng, quyến thuộc, bỏ cả của cải, tài sản, sự nghiệp, nhà cửa để đi tu, mong tìm đường giải thoát thân tâm mình, chứ đâu phải để thành tên lừa đảo có sách vở. Vì cảm thông nỗi khổ đau của những người đồng bệnh, nên tôi nói thẳng, chẳng hề sợ hãi trước thế lực quyền quý của kẻ khác. Dù tôi có ra sao và như thế nào, tôi cũng vui mừng vì đã nói một sự thật có lợi ích cho muôn người, không phải vì cá nhân của mình. Tôi trả lời thẳng vì tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển đang hướng về Phật giáo chân chánh. Tôi trả lời thẳng, vì đạo đức của đạo Phật đã bị đánh mất bởi giáo pháp của ngoại đạo Đại Thừa, thay vào một đạo đức mê tín làm cho nhân loại mất đi một nền đạo đức sống thật, một nguồn hạnh phúc an vui của mọi người. Tôi trả lời thẳng, chỉ vì con người trên hành tinh này đang cần một nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, khổ người. Trên cuộc đời này duy chỉ đạo Phật mới có nền đạo đức công lý và công bằng mà thôi. Tôi nói thẳng, vì lợi ích chung cho con người trên hành tinh này, dù ai có nghĩ sao về tôi, cho tôi là điên khùng, dốt nát, không thông suốt kinh sách Phật giáo, không hiểu giới luật Phật là gì, nói bậy bạ, không trúng vào đâu, tôi vui lòng chấp nhận cả. Nhưng xin mọi người hãy theo đúng giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật mà tu tập và sửa những gì sai, để xây dựng cho mình một tâm hồn thấm nhuần nhân quả của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trải qua thời gian tu tập, tôi biết rất rõ con đường nào tu tập đi đến kết quả làm chủ sanh già bệnh chết của đạo Phật. Con đường ấy không phải để cho những người tu hành phạm giới, bẻ vụn giới, phá giới như các vị tỳ kheo của Phật giáo Đại Thừa, Thiền Đông Độ và Phật giáo Nam Tông. Phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, sống không đúng giới đức, giới hạnh, đời sống không thiểu dục, tri túc, không lấy giới bổn phòng hộ sáu căn, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, không sống độc cư, thì dù họ có tu trăm ngàn kiếp vẫn không đến đâu, chỉ uổng cho một đời tu mà thôi. Trả lời những câu hỏi của quý vị, nói thẳng sẽ đụng chạm rất nhiều. Mong quý vị vui lòng tha thứ cho và quý vị hãy suy ngẫm. Những lời chúng tôi nói, nếu sai xin quý vị bỏ qua cho. Còn đúng, xin cầu chúc quý vị may mắn gặp thiện hữu tri thức, có kinh nghiệm hướng dẫn tu tập đến nơi đến chốn. Tu hành giải thoát làm chủ thân tâm không phải việc dễ làm. Nếu tu tập một mình, giống như người đi biển không có la bàn, vào rừng không có người hướng đạo. Nếu chúng tôi có trả lời điều chi sai sót, xin những bậc cao minh chân tu hoặc thạc đức chỉ giáo chúng tôi thành kính tri ân, kính ghi. Đây là cái lời tựa của cái tập 5 của Đường Về Sư Phật. Thầy đã ghi và đã đánh đi tính in ra, rồi sau này sẽ thu nhỏ lại thành trang sách. Đây là cái phần hôm nay mà thầy nói để cho các con biết rằng trong cái cuộc đời mà tu tập của thầy rất là vất vả vì pháp môn không nắm vững. Còn hôm nay có thầy dạy, có kinh nghiệm của thầy, mọi sai cái gì sai có thầy sửa. Mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, các con không giữ đúng. Nhất là thầy đã từng tuyên bố với các con bí quyết thành công của thiền định là độc cư, nhưng mà các con không có giữ được trọn vẹn, cho nên trên cái con đường tu hành nó còn bấp bênh, nó còn xa, rồi cuối cùng chỉ còn mình thầy. Thậm chí như các con nhớ rằng năm 1991, cái hạ năm đó xong thì thầy vào thất. Lúc bây giờ thì một số người đã tu thì quyết định là khép chặt giới luật, không có cho sống ba bữa, ngày một bữa và độc cư. Thì chỉ còn lại một số rất ít, còn bao nhiêu đều rút lui hết. Do đó trong những ngày đó thì thầy cố gắng thì hướng dẫn cho mật hạnh là độc cư trọn vẹn trong cái suốt 3 năm mà thầy nhập thất. Cái kết quả rất tốt là gì? Giữ gìn cái độc cư trọn vẹn như vậy, cho nên tâm quay vào, không cần phải ngồi thiền nhập định nhiều, không cần phải nhiếp hơi thở cho hết vọng tưởng, mà tới chừng tâm quay vào thì nó không còn có vọng tưởng nữa.